Kính thưa anh Hội Thánh, chúng ta tạ ơn Chúa ngày hôm nay chúng ta được nhóm lại để thờ phượng Chúa. Tạ ơn Chúa là có thể mỗi người chúng ta ở đây có những người đang gặp qua những điều tốt lành, vui mừng ở trong đời sống của mình. Mọi sự đều có thể nói là thuận cảnh, tốt đẹp, trôi xuôi và có nhiều phước hạnh ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà đồng thời cũng có thể có những người ở trong chúng ta đây đang trải qua những cái giai đoạn khó khăn ở trong đời sống của mình, gặp những hoạn nạn, gặp những sự thử thách ở trong đời sống của chúng ta. Và có những trường hợp mà một người ở trong chúng ta nghĩ rằng tôi đang gặp cái sự khó khăn quá chừng, đau buồn và đau khổ nhất ở trong nhà thờ này. Thì nếu giả sử một vị nói tôi như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng cũng có một vị khác mà quý vị không biết, phải không ạ? Nhìn thấy cũng bình thường lắm, nhưng mà trong lòng cũng biết bao nhiêu là sự đau khổ và gặp những hoàn cảnh khó khăn, vì vị đó không có nói ra mà thôi. Nói chung là chúng ta nhìn ở bên ngoài, mỗi người có thể chúng ta nghĩ rằng mọi sự tốt đẹp và bình an và gọi là thuận buồm xuôi gió, nhưng mà biết đâu được ở trong lòng, trong đời sống của người đó là bao nhiêu cái nỗi khổ, bao nhiêu những sự ưu tư, bao nhiêu là vấn đề khó khăn mà mình không biết được. Nếu chúng ta nhìn vào đời sống của, nhất là cái triều đại của nhà vua David ở trong Kinh Thánh, nếu chúng ta đọc trong Cựu Ước, nếu chúng ta đọc trong sách Sử Ký và các vua, thì có thể chúng ta thấy một cái bức chân dung của một nhà vua vĩ đại, và ông là một nhà vua vĩ đại nhất ở trong lịch sử của dân Do Thái. Và cái triều đại của ông kéo dài 40 năm, mà người Do Thái luôn luôn nhìn lại cái triều đại đó của vua David, nói là cái thời vàng son của dân sự Do Thái. Và sau này họ luôn ước mơ rằng một ngày nào đó sẽ được trở lại như vậy. Và đó là điều Chúa hứa qua Chúa Giê-xu Christ. Nhưng mà nếu quý cụ ông bà và anh chị muốn hiểu thêm về con người của vua David, biết được cái chiều sâu của ông, biết được cái nỗi lòng của ông, cái tâm sự của ông, thì phải đọc Thi Thiên. Thi Thiên thì có nhiều người khác nhau viết ở trong đó, nhưng mà phải nói rằng đa số là của David. Và khi đọc Thi Thiên, quý vị sẽ hiểu được con người của David là như thế nào, và cái tâm trạng của ông sâu thẳm trong lòng của ông như thế nào. Tại vì trong những cái Thi Thiên, ông kêu gào với Đức Chúa Trời, ông tâm sự với Đức Chúa Trời, sau này trở thành những cái bài thơ, những thánh nhạc để dân sự dùng để mà ngợi khen Chúa. Nhưng mà đó là cái tâm trạng thực lòng của vua David. Ông kêu cầu với Chúa, ông trải bày cả cái nỗi lòng, những điều sâu thẳm ở trong lòng của ông trải bày với Đức Chúa Trời. Và trong thì giờ qua, thì trong thì giờ tĩnh nguyện của riêng tôi đang đọc qua Thi Thiên, những Thi Thiên của David trong 50, 51, 52, và đặc biệt là trong Thi Thiên 55. Ở trong cái Thi Thiên đó, khi chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng cái tâm sự của một người. Một cái người này không phải là một cái nhà vua huy hoàng, một cái của một cái triều đại tráng lệ huy hoàng như vậy, nhưng mà một cái người sầu thảm, một người đau khổ, một người mà cảm thấy đến có thể nói là tận cùng của đời sống của mình, đến cái độ mà có thể người trong Chúa thì không có tuyệt vọng, nhưng có thể nói là gần như tuyệt vọng. Thì David đã trải qua những điều đó, và ông bày tỏ điều đó trong những Thi Thiên, và đặc biệt trong Thi Thiên 55 mà tôi có đọc trong những tuần trước đây, mấy ngày trước đây. Thì đây là cái lúc mà David đang gặp cái hoàn cảnh khốn cùng, bị rượt đuổi, bị vua Saul rượt đuổi, và cái mạng sống của ông có thể là bị mất bất cứ lúc nào, bị giết bất cứ lúc nào. Thì David tâm sự đến nỗi mà ông kêu cầu, ông kêu gào, Đức Chúa Trời hãy nghe tôi, và ông kêu gào như là ông ước gì trong cái hoàn cảnh khốn cùng, mà ông ước gì đến nỗi là nếu mà ông là một con chim thì ông có thể cắt cánh bay đi đâu đó, ông sẽ bay đi. Có bao giờ quý vị ở trong những cái hoàn cảnh khó khăn, đau khổ tận cùng như vậy không? Mình ước gì là mình có thể bay ra khỏi cái chỗ này, mình tránh ra khỏi chỗ này, nó đau khổ quá. Đó là cái tâm trạng của vua David ở trong trong Thi Thiên 55 và nhiều thi thiên khác nữa. Thì cuộc đời của chúng ta bước đi theo Chúa cũng có thể trải qua những cái hoàn cảnh như vậy. Không giống như David, nhưng mà mỗi người có một tâm trạng khác nhau, mỗi người có một sự khó khăn, những hoạn nạn, những vấn đề khác nhau trong mỗi đời sống của mình. Mỗi người mỗi khác. Nhưng mà cái cảnh khổ thì ai cũng có thể trải qua. Có thể là có một ví dụ ông bạn chị nào đang trải qua điều đó bây giờ cũng có nữa. Đang trải qua bây giờ. Thì trong những cái lúc đó, một điều tự nhiên là chúng ta đặt cái nghi vấn, chúng ta nói, tại sao khổ sở quá như vậy? Không biết là con đường mình đi nó có đúng hay là không? Cái việc mình làm mà con đường mình đi có đúng hay không? Hay là mình cần phải thay đổi gì? Dĩ nhiên, có những lúc chúng ta còn đặt câu hỏi với Chúa nữa, không biết có Chúa hay không, là tại sao Chúa bỏ tôi, tại sao tôi khổ như vậy mà Chúa không có nói năng gì hết, Chúa không có đáp lời cầu nguyện, nhiều thứ khác nhau mà chúng ta đặt nghi vấn. Nhưng mà có thể cái nghi vấn mà chúng ta thường có là không biết là mình đi cái đường này có đúng không, mình làm cái việc này có đúng không, tại sao mà mọi sự nó xảy ra đầy dẫy những vấn đề, gặp những khó khăn. Có bao giờ chúng ta hỏi điều đó? Thì bữa nay chúng ta suy gẫm đến một cái đoạn kinh thánh trong suốt Ê-díp tô ký mà chúng ta vừa mới nghe đọc. Và đây nói về cái câu chuyện của dân sự của Chúa. Dân sự của Chúa đã tới một cái chặng đường, tới một cái ngã ba đường quan trọng. Và họ không biết sẽ đi đâu, sẽ làm cái gì. Thì lời Chúa phán cho họ qua tội tớ của Chúa là Môi-se. Xin chúng ta cầu nguyện khi chúng ta đến. Kính lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì lời của Ngài. Kinh Thánh trọn bộ từ Cựu Ước đến Tân Ước là lời của Đức Chúa Trời. Là sứ điệp của Ngài dành cho chúng con, để chúng con biết về Ngài, chúng con biết về thế giới chúng con đang sống, chúng con biết về cái thực trạng của con người tội lỗi chúng con, và chúng con cần Chúa Giê-xu Christ. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa Đức Thánh Linh, Ngài dạy dỗ người nói, người nghe, để chúng con trong thời giờ này, chúng con cùng nghe qua lời của Chúa đến với chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Và chúng con được thấm nhuần để chúng con sống và áp dụng theo lời của Chúa. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Ở tại đây là cái chỗ mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng dân sự vừa ra khỏi xứ Ai Cập và họ chuẩn bị để một cái cuộc hành trình mà Chúa soi dẫn Môi-se để dẫn đưa dân sự đi vào trong đất hứa. Ở tại chỗ này, trong Xuất Ê-díp tô ký chương số 13. Chúng ta nhớ rồi, Xuất Ê-díp tô ký từ cái chương 1 cho đến chương 10 đó là cái phần nào? Cái phần mà Môi-se, Chúa kêu gọi Môi-se, ông thấy Chúa ở trong cái bụi gai cháy, rồi Chúa kêu gọi và Môi-se trở lại xứ Ê-díp tô, tức là xứ Ai Cập, và để dẫn đưa dân sự đi ra khỏi cái sự nô lệ ở trong Ai Cập đó. Và trong 10 đoạn đầu tiên của Xuất Ê Díp Tô ký thì Chúa đã dùng Môi-se làm những cái phép lạ vô cùng mà chúng ta đã thấy, đã đọc qua. Rồi cuối cùng lại thì những con đầu lòng của Ai Cập phải bị giết là vì vua Pha-rô không có vâng phục Chúa, và dân sự cũng Ai Cập cũng không có vâng phục để cho Israel đi ra khỏi xứ Ai Cập. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cái điều đó đã xảy ra, và vua Pharaoh phải bắt buộc, tới lúc này thì ông bắt buộc phải cho dân sự đi. Thì ở tại đó, đây là cái chỗ ngã ba đường. Dân sự trong chương số 13 thì dân sự vừa mới đi ra khỏi xứ Ai Cập, xứ Ai Cập. Và tại đây thì lời của Chúa có phán bảo về điều đó. Cho dân sự nói rằng Chúa muốn hướng dẫn họ đi. Chúa sẽ hướng dẫn họ đi. Là đây là cái con đường mà Chúa chọn. Và Chúa có cái mục tiêu là sẽ hướng dẫn họ đi, thay vì đi một cái con đường thẳng để tới vào trong đất hứa. Thì Chúa muốn hướng dẫn họ đi vào trong con đường, ở trong đồng vắng, thành trong sa mạc. Cho nên chúng ta có nghe lời Chúa mới đọc qua trong Xuất Ê Díp Tô ký từ chương 17. Và khi Pharaoh tha dân Israel đi, Đức Chúa Trời không dẫn dân ấy đi theo con đường về xứ Philippines là đường gần hơn hết. Vì Ngài nói rằng, e khi dân thấy trận mạc, dời lòng trở về xứ Ê-díp-tô chăng. Cho nên Đức Chúa Trời dẫn chúng đi vòng theo đường trong đồng vắng, hướng về biển đỏ. Dân Israel cầm khí giới ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Như vậy, chúng ta thấy rằng cái con đường mà dân Israel đã đi là con đường mà Chúa đã lựa chọn để hướng dẫn cho. Con đường mà họ đi vào ở trong đồng vắng, đây là ý chỉ của Đức Chúa Trời qua Môi-se. Và dân sự đã đi theo con đường đó. Từ xuất Ê-díp-tô ký chương 14 trở đi thì sau khi họ đi con đường vòng đó, thì họ sẽ đi phải đi ngang qua biển đỏ. Và chúng ta sẽ thấy cái phép là Chúa làm để dân sự vượt qua biển đỏ ở trong chương 14 trở đi. Nhưng mà ở tại đây là cái ngã ba đường đó. Tại đây dân sự vừa mới ra khỏi xứ Ai Cập và họ sẽ đi đâu? Thì Chúa có một cái chỉ thị cho họ. Cái con đường mà Chúa đã chọn cho họ. Cũng như chúng ta đây, Chúa đã chọn cho chúng ta mỗi cái con đường trong cuộc đời của chúng ta. Trong Kinh Thánh Châm Ngôn nói rằng các bước của loài người do nơi Đức Chúa Trời nhất định. Các bước của loài người do nơi Đức Chúa Trời nhất định. Dĩ nhiên chúng ta có cái sự lựa chọn. Quý vị có thể và tôi có thể chọn con đường A, con đường B, đường C. Có thí dụ có ba đường như vậy, mình có quyền chọn con đường nào. Đó là theo cái ý chỉ lựa chọn của mình. Nhưng mà quý ông bà và anh chị có đồng ý là khi chúng ta bước đi theo Chúa và chúng ta nhìn lại đó, 10 năm qua, 20 năm qua, 30 năm qua, chúng ta có đồng ý là con đường mình đã đi Chúa chọn không? Chúa đã chọn lựa con đường mình đã đi. Tôi nhìn lại cuộc đời của mình và sự hầu về Chúa của mình, mình thấy là Chúa đã chọn con đường mình đã đi, không thể nào sai được. Mặc dù mình biết là trong mọi sự đó mình có những cái quyết định, mình có những sự lựa chọn. Nhưng mà đây là cái con đường Chúa chọn và con đường cho dân sự của Chúa là con đường đi vào ở trong đồng vắng, đường vào trong sa mạc. Con đường vào trong sa mạc thì ít người muốn đi. Ít ai mà muốn đi ở trong sa mạc. Quý vị biết rằng ở thế giới này có nhiều cái sa mạc rất là lớn, thí dụ như sa mạc Sahara ở bên Phi Châu, nhiều sa mạc rất là lớn và ghê sợ. Nhưng mà quý vị biết rằng cái sa mạc mà nóng nhất ở trên thế giới ở đâu không? Ở tại gần chúng ta đây, gọi là Death Valley. Người ta nói là cái sa mạc mà nóng nhất ở trên thế giới đó nằm cách chúng ta lái xe có mấy tiếng đồng hồ thôi. Death Valley ở Bakersfield, chạy vui một chút vài tiếng đồng hồ. Người ta nói rằng cái nhiệt độ nóng nhất mà xảy ra là 134 độ F. Quý vị tưởng tượng 134 độ F ở Death Valley. Nó xảy ra, người ta nói xảy ra vào một cái tháng 7 năm 1913. Và dĩ nhiên mỗi năm ở đó thì quý vị muốn, nếu muốn tới đó cho biết nó nóng cỡ nào thì mùa hè đi ngang qua đó để biết nó nóng cỡ nào. Nhưng mà nghe tiếng Death Valley mà mình thấy sợ rồi, mình muốn đi vào đó làm gì, biết bao nhiêu người đã chết thật sự ở đó, thành ra mới gọi là Death Valley. Mới gần mấy năm cũng vậy. Nhưng mà nói tóm lại đó là ai muốn ở trong sa mạc, ai mà muốn. Và chúng ta đến đây là vì cái khí hậu nó tốt, chúng ta muốn ở gần biển, khí hậu nó tốt, không có ai thích ở trong sa mạc. Nhưng mà ở đây cho chúng ta thấy rằng có những trường hợp trong đời sống Chúa muốn cho chúng ta đi qua sa mạc. Chúa muốn chúng ta chọn con đường sa mạc. Và vì sao? Là vì Chúa có lý do tốt lành cho con đường ở trong sa mạc. Chúa có một cái lý do tốt lành. Quý vị biết rằng từ xứ Ai Cập mà đi lên vào trong đất hứa thì người ta nói khoảng chừng 250 dặm. Và chúng ta thường đi cái tốc độ mà đi bộ bình thường gọi là thoải mái, người ta nói đi khoảng 3 cho tới 5 dặm mỗi giờ. Khoảng 3 dặm là nó thoải mái, 5 dặm mỗi giờ thì họ đi nhanh chút. Tính trên cái tốc độ đó người ta nói rằng khoảng 10 ngày. Nếu là đi thẳng đường, con đường mà Chúa Giê-xu nói con đường qua Philistine này là thẳng đường. Con đường này, quý vị biết là con đường này đó, từ xứ Ai Cập đi lên đất hứa đó, thì nó đi dọc dọc bờ biển. Nó qua cái xứ, bây giờ chúng ta biết là Gaza đó. qua Gaza và đi lên dọc dọc theo bờ biển. Đó là con đường mà Chúa nói, con đường đi thẳng, có đường rất là tốt đẹp. Và cái con đường đó trong Kinh Thánh ở đây cũng nói rằng Chúa nói rằng con đường đó là con đường ngắn gần hơn hết qua xứ Philippines. Đó là con đường gần hơn hết. Chẳng những nó là con đường gần, ngắn, đi nhanh, mà nó thoải mái nữa. Dọc dọc bờ biển thì thoải mái quá rồi, phải không? Đi và cảnh đẹp nữa. Gần, thoải mái, cảnh đẹp. Thì ai là không muốn đi đường con đường đó? Nhưng mà Chúa biết. Chúa biết con đường này không tốt cho dân sự của Chúa lúc đó. Vì Chúa biết cái lượng đức tin của họ. Vì sao? Trong Kinh Thánh nói rằng, nếu mà đi con đường đó đó, thì dân sự sẽ gặp chiến trận. Dân sự sẽ gặp chiến trận với Philippines, mà chúng ta biết là người Philippines rất là mạnh mẽ. Goliath. Chúng ta biết nhiều Goliath rồi. Những cái dân to lớn nó nằm ở trong cái xứ đó, và dân sự và cái quân đội của nó rất là mạnh mẽ. Và Chúa biết rằng cái sức lực của dân sự lúc đó yếu đuối, mới đi ra mà chưa là một cái dân tộc. Toàn người lớn, người già, em bé, trẻ em, rồi mang theo lừa, mang dê, mang lạc đà, đi theo lỉnh kỉnh, cả một cái dân sự người ta ước lượng bằng 2 triệu người. 2 triệu người lúc đó. Và Chúa biết rằng dân sự không có đủ sức, chưa có đủ sức để mà vào trong một cái chiến trận kinh khủng mạnh mẽ với một dân tộc như vậy. Và dẫu rằng dân Israel đó, thì lời Chúa ở đây nói rằng họ cho nên Đức Chúa Trời dẫn họ đi trong cái con đường đó. Nhưng mà Kinh Thánh cũng có nói một câu, dân Israel cầm khí giới ra khỏi Ai Cập. Có nghĩa là họ ra để họ chuẩn bị chiến trận. Nhưng mà Chúa biết họ chưa có đủ sức để chiến tranh. Cái vấn đề ở đây là có nhiều khi chúng ta nghĩ về cái lượng đức tin của mình hay là cái sức chịu đựng của mình nhiều hơn là mình có thể chịu đựng. Chúng ta thấy điều đó không? Nhưng mà Chúa biết cái đức tin chúng ta, Chúa biết cái sức lực của chúng ta, Chúa biết chúng ta chịu đựng được tới mức nào. Chúng ta còn nhớ ông sứ đồ Phi-rơ không? Khi mà ông nói chuyện với Chúa thì ông thề thốt. Ông nói, ai thì bỏ Chúa cho tôi không? Phải không? Chúng ta nhớ ông sứ đồ Phi-rơ nói, ông ước lượng cái đức tin của mình, ông nghĩ ông mạnh mẽ lắm. Ông thề thốt với Chúa. Rồi ông nói là, tôi chết thì tôi cũng theo Chúa, phải không? Ông nói như vậy. Rồi thì chúng ta biết cái câu chuyện rồi. Rồi khi mà ông chối Chúa thì ông cũng thề thốt nữa. Ông cũng thề là tôi không biết người đó. Thì thường mình nghĩ rằng mình có thể chịu đựng mạnh mẽ, nhưng mà Chúa biết mình chịu đựng tới mức nào. Chúa Giê-xu nhìn Phi-e-rơ, Chúa nói ta biết người, ta cầu thay cho người rồi. Cũng như vậy, Chúa biết cái sức lực của mình là bao nhiêu, và mình có chịu đựng được hay là không. Cái chiến trận và cái sự khổ cực ở trong đức tin mình sẽ chịu đựng tới mức là bao nhiêu. Và tôi cảm tạ ơn Chúa về điều đó. Vì hôm nay hầu về Chúa thì được hơn 20 năm, mà tôi nhìn lại, tôi giả sử rằng, thí dụ có những cái cuộc tranh chiến ở trong đức tin, có những cái vấn đề ở trong niềm tin và sự hầu về Chúa. Nếu mà Chúa cho xảy ra cái lúc mà tôi mới hầu về Chúa, mới 1-2 năm hay là 5 năm, chắc là mình bỏ cuộc, mình thua, mình đã ngã rồi. Nhưng mà Chúa biết tôi yếu. Chúa biết tôi chịu đựng tới mức nào, phải không ạ? Cũng như Chúa biết quý cụ ông bà và anh chị vậy. Chúa biết mỗi cái chặng đường ở trong đức tin của chúng ta chịu đựng tới mức nào và cái điều gì chúng ta có thể chịu được. Nếu chúng ta là những người trung tín với Chúa. Cho nên Chúa nói là dân sự chưa có đủ sức để mà đi thẳng cái con đường đó và sẽ gặp một cái chiến trận với người Philippines rất là kinh khủng. Cho nên bây giờ đi ở trong sa mạc. Có nhiều lúc con đường sa mạc là tốt hơn. Và khi mà họ vào ở trong sa mạc á, thì chúng ta biết một điều này. Dân sự đi vào trong sa mạc là thánh ý của Chúa. Nhưng mà có một điểm. Dân sự đi vòng vòng ở trong sa mạc 40 năm không phải là thánh ý của Chúa. Quý vị đồng ý không? Đi vào trong sa mạc là thánh ý của Chúa, mà đi vòng vòng trong 40 năm không phải là thánh ý của Chúa. Vì Kinh Thánh nói như vậy. Họ đi vòng vòng 40 năm trong sa mạc vì không vâng phục Chúa. Và vì nhiều chuyện lắm. Phàn nàn thiếu nước, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu đồ đủ thứ hết. Phàn nàn và bày tỏ cái niềm không tin kính Chúa. Cho nên Kinh Thánh, lời Chúa mới phán rõ là các ngươi đã đi lòng vòng ở trong 40 năm trong đồng vắng là vì thiếu đức tin, là vì không vâng phục Chúa. Mà con đường trong sa mạc là con đường của Chúa đã dự bị. Và người ta nói rằng nếu bây giờ như đã nói, đi thẳng đường từ Ai Cập vào trong đất hứa thì khoảng chừng 10 ngày nếu mà đi bình thường. Nhưng mà mình nói 2 triệu người cộng người lớn bé già cả người em bé con nít mới sinh ra, rồi lừa heo lạc đà gà vịt đủ thứ súc vật đem đi theo đó, thì nói rằng đi một cách mà nó chậm rạp có thể là một tháng đi lên thẳng được. Và nếu đi trong sa mạc đi nữa đó, đi vòng qua con đường khác đi nữa đó, thì cũng vài tháng mà thôi, chứ không có tới 40 năm. Nhưng mà họ đã đi trong 40 năm vì không vâng phục Chúa. Và chúng ta biết rằng cái chương trình của Chúa là tốt lành. Cái chương trình của Chúa là tốt lành vì Chúa có ý muốn cho chúng ta là như vậy. Vì sao như vậy? Cái con đường sa mạc nhiều lúc là cần thiết cho cuộc đời đức tin của chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ trong thơ thứ nhất, ông nói như thế này. Thứ nhất, chương 7. Ông nói rằng, hầu cho sự thử thách đức tin anh em được quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giê-xu hiện ra. Ở đây là nguyên cả cuốn sách Phi-e-rơ thứ nhất nói về cái sự thử thách đức tin của người tín đồ và cái sự khích lệ của Chúa để cho chúng ta có thể chịu đựng được qua sự thử thách từ chương 1 cho đến chương 4 trong Phi-e-rơ thứ nhất là như vậy. Thì ở tại đây ông cũng nói cái sự thử thách trong đức tin là những cái sự khó khăn mà chúng ta gặp phải ở trong đức tin ở đây đó, nó có một cái mục tiêu ở trong đó. Và cái con đường sa mạc nhiều lúc chúng ta phải đi qua nó có cái lý do của nó. Và lý do đó là tốt lành. Và tại đây, Sứ đồ Phi-e-rơ cho chúng ta biết rằng cái lý do là để chúng ta được tôi luyện về đức tin của mình. Và ông dùng cái hình ảnh là cái vàng được qua trong một cái lò lửa rất là nóng. Khi cái lò lửa rất là nóng đi qua đó rồi, thì như thế nào? Nó sẽ được tôi luyện, nó trở thành vàng ròng, nó trở thành vàng quý, vàng nguyên chất. Không có một cái cặn bã gì trong đó khi nó qua cái lò lửa để nó chảy ra, tan chảy ra. Thì đó là cái mục tiêu mà Sứ đồ Phi-e-rơ nói. Và nó so sánh với cái sự thử thách, sự khó khăn của đời sống của chúng ta, đời sống chúng ta bước đi theo Chúa. Có những lúc chúng ta đi qua trong sa mạc, qua những sự khó khăn đó, thì chúng ta mới được tôi luyện ở trong đức tin của mình. Và Chúa có cái ý muốn tốt. Thế xin thử hỏi Hội Thánh, nếu cuộc đời của chúng ta gọi là lúc nào cũng tốt đẹp, lúc nào cũng thuận tiện, mọi sự đều xảy ra tốt đẹp, thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi về đời sống, đặt câu hỏi về đức tin, đặt câu hỏi này, đặt câu hỏi nọ, và tôi thấy rằng trong những cái lúc mà thoải mái, tốt đẹp đó, đời sống đức tin của tôi và đời sống thuộc linh không có tăng trưởng mấy. Nhưng mà tăng trưởng khi gặp những sự thử thách khó khăn. Thí dụ như bây giờ quý vị mà đời sống nó quá tốt đẹp, cái xe nó không bao giờ hư hết, nó không bao giờ chết máy. Cái nhà thì máy không bao giờ dột. Còn quý vị thì không bao giờ đau ốm gì hết. Thì đời sống quá tốt mà chúng ta cảm nhận không? Xe không bao giờ hư, nhà không bao giờ dột, mà mình không bao giờ bệnh hoạn gì hết. Có ai ở đây như vậy không? Xin cho tôi biết. Nhưng mà trên cái thực tế là xe có lúc nó sẽ hư, nó sẽ gặp khó khăn. Mà khi nào xe hư thì mình cũng đau khổ lắm phải không? Nhà có lúc nó cũng dột, cũng phải chạy lên mà trám trần nhà. Con người chúng ta thì có lúc cũng đau bệnh, hầu như ai cũng vậy, trải qua những sự khó khăn. Và thì cái đó là cái điều mà thực tế. Nhưng mà cái vấn đề là khi chúng ta trải qua những sự khó khăn đó thì chúng ta mới đặt cái câu hỏi. Và nhờ đó chúng ta mới có thể tăng trưởng ở trong đời sống chúng ta theo Chúa và đời sống thuộc linh. Chúa có một cái lý do để chúng ta trải qua những sự khó khăn đó. Và khi chúng ta vượt qua những điều khó khăn đó rồi thì chúng ta được tăng trưởng. Đức tin của chúng ta ở trong Chúa nó được mạnh mẽ hơn. Có thể trải qua những sự khó khăn đó, có bao giờ mà quý vị đặt cái câu hỏi là không biết có Chúa là không? Hay là nếu có Chúa tại sao Chúa bỏ tôi, hay là tôi cầu nguyện hoài mà Chúa không trả lời gì hết? Và đó cũng là cái tâm trạng của David nữa, trong những cái thi thiên ông kêu rào, tại sao ông kêu gào? Tôi cảm ơn Chúa là có những người Chúa có những người cầu nguyện thì Chúa trả lời liền. Nhưng mà quý vị có kinh nghiệm được điều đó không? Có những lúc chúng ta cầu nguyện một tháng, một năm, hai năm, Chúa chưa trả lời. Có nhiều trường hợp như vậy. Đó là lý do mà David mới kêu gào trong những cái thi thiên. Ông kêu gào, Chúa ơi, xin trả lời, Chúa ở đâu rồi, Chúa vắng mặt. Ông luôn kêu gào những điều đó. Tại sao? Tại vì David cầu nguyện đã lâu ngày, đã nhiều lần mà vẫn chưa thấy Chúa trả lời. Mà ông gặp những sự đau khổ quá chừng, ông đang gặp những sự hoạn nạn khó khăn mà vẫn chưa thấy Chúa trả lời. Đó là lý do mà David mới kêu gào ở trong những thi thiên. Nói, Chúa ơi, xin nghe lời tôi, Chúa ở đâu rồi? Phải ông nói gần gần như vậy đó. Hay là ông nói, tại sao Chúa lánh mặt đi? David biết bao nhiêu lần là nói như vậy trong thi thiên. Là vì sao? Vì ông kêu gào mà chưa thấy Chúa trả lời. Và nhưng mà chúng ta nhớ rằng, trải qua những điều đó đó, thì David luôn luôn ở trong cái phần cuối của thi thiên là ông ngợi khen Chúa và ông tạ ơn Chúa vì Chúa đã trả lời. Qua những cái sự đau khổ của chúng ta, qua những sự kêu gào của chúng ta, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy như tuyệt vọng, Chúa ở đâu, Chúa vắng mặt, Chúa không có giúp tôi, Chúa để những điều này xảy ra trong đời sống của tôi. Nhưng mà khi chúng ta vượt qua những điều đó, thì chúng ta mới thấy, à, thật sự có Chúa chứ không phải không. Thật sự là Chúa yêu thương chúng ta, Chúa có đáp lời chứ không phải là không. Thì cái đức tin chúng ta ở trong Chúa lại càng mạnh mẽ hơn nữa. Còn nếu mọi sự đều tốt đẹp, có bao giờ mà đức tin của chúng ta bị thử thách đâu. Cái gì cũng như vậy, cũng như lời sứ đồ Phi-e-rơ nói đây. Trong cái sự thử thách, thì đức tin chúng ta mới được mạnh mẽ. Và có gì khác hơn là khi vào ở trong sa mạc, để đời sống và đức tin của chúng ta được thử thách. Khi vào trong sa mạc thì như thế nào? Ở đây thì chúng ta thấy rằng, quý vị ở đây thấy đồ ăn mình có đầy đủ không? Bữa sáng hôm nay tủ lạnh có đồ ăn không? Nhà tôi thấy đồ ăn nó, tôi phải ráng ăn cho nó nhanh, tại đồ ăn nó nhiều quá, ăn không hết. Nhưng mà vào trong sa mạc rồi đó, thì chúng ta thấy dân sự của Chúa, họ làm gì? Cứ kêu gào, chúng ta nhớ không? 40 năm ở trong đồng vắng, kêu gào thiếu ăn. Rồi thiếu ăn, kêu gào thiếu ăn, thì Chúa cho ăn gì? Cho maná. Rồi maná một hồi thì phàn nàn cái gì? Ớn quá. Ớn quá rồi Chúa mang cho chim cút. Hết ăn chim cút rồi thả rồi đang thiếu uống, khát quá. Rồi Chúa mang cho nước, rồi uống xong rồi đi qua chỗ khác lại la nữa, khát quá. Tại vì ở trong sa mạc mà. Rồi tội nghiệp cho Môi-se. Khi thì ông phán vào trong hòn đá, khi ông đập hòn đá rồi ông bị Chúa quở, Chúa phạt đủ thứ hết. Là vì dân sự phàn nàn, ông nhức đầu, ông chịu không nổi. Cứ là suốt ngày thiếu ăn, thiếu uống. Nhưng mà đó, tại nơi đó mới là có sự thử thách phải không? Khi đó đâu có tủ lạnh đầy tràn đồ ăn đâu. Ở trong sa mạc. Đâu có nước uống đâu. Đâu có cảnh đẹp đâu. Đâu có áo quần mà tốt lành đâu. Ở tại đó, đức tin mới được rèn luyện. Và ở tại đó, ở trong Kinh Thánh đó, cái sa mạc là một cái đại đề rất là lớn trong Cựu Ước và Tân Ước. Cái vấn đề sa mạc rất là lớn ở trong Cựu Ước đây là nói với cái việc 40 năm dân sự đi ở trong sa mạc. Và trong Tân Ước đó, trong Cựu Ước cũng có nhiều chỗ nói về cái hình ảnh của sa mạc lắm. Bà Hagar, khi mà bà chạy trốn khỏi bà Sarah đó, chạy vào trong sa mạc. Rồi Môi-se gặp Chúa ở đâu? Ở trong sa mạc, trong bụi gai cháy. Rồi dân sự dĩ nhiên, vấn đề lớn là 40 năm ở trong sa mạc. Trong Tân Ước thì sao? Dân báp tít. Cái tiếng kêu la ở đâu? Ở trong đồng vắng, tức là sa mạc. Ở trong Ma-thi-ơ chương 4, Chúa Giê-xu bị cám dỗ, bị ma quỷ cám dỗ ở đâu? Đức Thánh Linh dẫn đưa Ngài vào ở trong sa mạc. Ở tại đó, chúng ta đối diện với cái vấn đề của linh hồn của mình. Khi có sự khó khăn về thể xác, chúng ta phải đối diện với vấn đề của linh hồn của mình. Khi cái miếng ăn, khi cái miếng uống mà chúng ta phải đối diện, thì cái câu hỏi là Chúa ở đâu? Và Chúa có yêu thương tôi không? Chúa có giúp đỡ tôi trong những cái hoàn cảnh khó khăn này không? Và tại đó, chúng ta thấy hai cái hình ảnh khác nhau. Một bên, thật sự Chúa Giê-xu bị cám dỗ ở trong sa mạc, trong Ma-thi-ơ chương 4 đó, là cái hình ảnh nó tương phản với cái hình ảnh của dân sự Israel ở trong sa mạc 40 năm ở trong đồng vắng. Một bên là dân sự của Chúa đã bị thất bại hoàn toàn. Một bên là Chúa Giê-xu Christ bên này. Chúa Giê-xu Christ vào cũng vào trong sa mạc. Nhưng mà Chúa chiến thắng hoàn toàn bởi những sự cám dỗ đó. Chúng ta biết ma quỷ đến cám dỗ Chúa Giê-xu điều gì chúng ta biết rồi phải không? Đói quá bây giờ hóa bánh ra mà ăn đi. Hóa đá ra thành bánh ăn đi. Cũng là miếng ăn miếng uống ở trong sa mạc. Khi chúng ta đối diện với những hoàn cảnh khó khăn về thể chất trong đời sống của mình, đó là lúc mà linh hồn của chúng ta đối diện với niềm tin của mình. Và dân sự Israel đã thất bại một cách đau khổ, ghê gớm khi mà đối diện với cái ăn, cái uống và những vấn đề thể chất đó. Họ phàn nàn chúng ta biết rồi, phải không? Chúng ta thuộc lòng Kinh Thánh chúng ta biết rồi. Và Chúa... cuối cùng, Chúa phán rằng cả một cái thế hệ đi vào trong sa mạc này sẽ ngã chết hết ở trong sa mạc. Không một ai vào trong đất hứa 20 tuổi trở lên, đi vào trong sa mạc 20 tuổi, ngã chết hết, không một ai. Ngoài trừ ai? Hai người, Caleb và Joshua. Mà lời Chúa nói rằng, đây là hai kẻ trung tín hoàn toàn với ta. Họ không lìa bỏ con đường của Chúa hoặc là lời hứa của Chúa. Từ cái việc đi vào thám tử cho đến mọi sự khác. Và cả một cái thế hệ đó đã ngã chết ở trong đồng vắng ngoại trừ Caleb và Joshua. Dĩ nhiên khi vào đất hứa là một thế hệ mới, là con của những người ở trong sa mạc đó. Nhưng mà tại đó, Chúa có cái mục tiêu để cho chúng ta được chiến thắng. Và Chúa Giê-xu bày tỏ cho chúng ta biết là chiến thắng như thế nào, phải không ạ? Thay vì thất bại như người Do Thái ở trong sa mạc, thì Chúa bày tỏ cho chúng ta biết phải chiến thắng như thế nào ở trong sự cám dỗ trong sa mạc. Trong Ma-thi-ơ, Chúa đối chọi lại với sự cám dỗ của ma quỷ bằng lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa không để những cái vấn đề của thể xác, sự khó khăn của xác thịt, sự đói, sự khát, sự điều đó làm cản trở linh hồn của mình, cái niềm tin của mình ở trong Chúa. Vì Chúa biết ở tại nơi đó là cái nơi thử thách. Cho nên thưa quý cụ bà và anh chị, chúng ta đang trải qua điều gì ở đây? Trong cái lúc chúng ta gặp hoạn nạn, thử thách, khó khăn, đó là lúc mà cái đức tin của chúng ta phải nói lên mạnh mẽ hơn hết. Lúc mà chúng ta phải đứng vững ở trong đức tin của mình. Tại khi đó là cái chỗ mà chúng ta rất là dễ ngã xuống bởi cái sự phàn nàn làm bồng, và nó đến từ cái cội rễ là thiếu đức tin của chúng ta. Chúa Giê-xu có nói những cái ví dụ về cái hột cải hội thánh, có nhớ không? Có những cái hột rơi ở trên đường, có những hột rơi ở trong bụi gai, có những hột rơi ở trong đất tốt. Ở trong bụi gai, Chúa nói rằng đó là những cái hột mà những người đã nhận lấy đạo, tức là lời của Đức Chúa Trời, đã cũng bày tỏ niềm tin đó. Nhưng mà khi mà gặp cái thử thách đầu tiên, gặp cái sự khó khăn đầu tiên ở trong cuộc đời của mình, hoặc là gặp sự cám dỗ về sự giàu có trong thế gian này, thì họ làm gì? Họ bỏ ngay lập tức, họ quay đi trở lại. Chúng ta đã thấy những người gọi là cơ đốc nhân đó rồi, phải không? Khi họ vào nhà thờ, họ sẽ la lên, họ nói ngợi khen Chúa, nhưng mà chỉ tuần sau hay là tháng sau khi họ gặp cái vấn đề đầu tiên khó khăn thì họ biến mất rồi. Chúng ta đã gặp những gọi là cơ đốc nhân như vậy. Họ biến mất khi họ gặp cái vấn đề khó khăn hoạn nạn đầu tiên trong bước đường theo Chúa. Có thể cũng có nhiều người khi vào hội thánh thì nói đây như là thiên đường. Nhưng mà khi họ gặp cái vấn đề ở trong hội thánh đầu tiên là họ biến mất ngay à. Chúng ta có biết những người đó không? Có. Cho nên chúng ta thấy rằng cái lý do của sự thử thách, cái lý do của con đường ở trong đồng vắng là để chúng ta được đứng vững, chúng ta được rèn luyện ở trong đức tin. Và đó là cái con đường mà Chúa đã lựa chọn cho chúng ta. Và Chúa cái ý muốn của Chúa là để cho chúng ta có một cái sự được nhận sự tốt lành lâu dài, không phải là một cái điều mà chúng ta được ham thích nhất thời hay là thỏa mãn nhất thời. Trong Phi-e-rơ cũng vậy, trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 1 câu 6 nói rằng anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Cái buồn bã hay là sự thử thách của chúng ta chỉ là một cái thời gian ngắn mà thôi, yếu nói như vậy, một thời gian mà thôi, nó sẽ không có kéo dài. Và Kinh Thánh cũng nói rằng trong tất cả mọi sự thử thách Ngài cũng mở một con đường để chúng ta vượt thoát. Cái sự thử thách gì chúng ta đang gặp phải hiện nay đó, nó cũng chỉ là tạm thời, ít lâu, theo như lời của Kinh Thánh nói trong sứ đồ Phi-e-rơ. Và cái kết quả lâu dài sẽ là tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên những cái sự thử thách ở trong đồng vắng, trong sa mạc, con đường sa mạc trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta đi đó, những sự thử thách, những sự khó khăn đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Với cái mục đích là để chúng ta được cái sự phước hạnh vinh hiển lâu dài. Kinh Thánh trong Phi-e-rơ nói như vậy. Trong Phi-e-rơ nói điều đó. Như đã nói, trong Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, mà chúng ta đã nghe đọc. Tôi xin đọc Phi-e-rơ thứ nhất, chương 4, từ câu 12. Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu. Hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót. Ví bằng anh em vì cớ danh Đấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời ở đậu trên anh em. Vì sự vinh hiển và thánh linh của Đức Chúa Trời đậu trên anh em. Trong anh em chưa có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thầy lay việc người khác. Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn. Thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn. Vì thời kỳ đã đến là sự phán xét sẽ khởi từ nhà Đức Chúa Trời. Và nếu khởi từ chúng ta thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thế nào? Là nếu người công bình còn khó được rỗi thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào? Và những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng tạo hóa thành tín. Kính thưa Hội Thánh, nhiều khi tôi cũng gặp hoạn nạn khó khăn ở trong đời sống. Và khi tôi nghiệm lại đó, là nó mình vì cái lỗi lầm của mình. Mình làm những điều ngu muội thì mình nhận lấy cái hậu quả, sự khổ sở đó. Kinh Thánh ở đây nói cũng vậy. Nói rằng nếu mà cái điều mà mình gặp hậu quả khổ sở ngày hôm nay là do cái lỗi lầm của mình đó. Mà Kinh Thánh nói đây hơi nặng, như là nếu chịu khổ như là kẻ giết người, kẻ trộm cướp, kẻ hung ác, kẻ thầy lay việc người khác. Quý vị có đồng ý rằng có nhiều lần chúng ta gặp những cái hậu quả, nếu mà chúng ta phân tích kỹ thì là vì cái lỗi gì đó mình làm. Cái hậu quả ngày hôm nay mình gặp sự khó khăn, nhiều lần tôi nghiệm là trong đời sống của mình như vậy, là vì cái lỗi gì đó mình làm. Cũng có thể nó ra từ cái tội gì đó của mình cũng có nữa. Mà Kinh Thánh ở đây nói rằng nếu mà cái điều đó nó xảy ra đó thì chúng ta phải ăn năn, chúng ta phải thay đổi cái con đường, chúng ta phải làm cái gì khác. Nhưng nếu chúng ta chịu khổ, nếu chúng ta gặp hoàn cảnh hoạn nạn khó khăn, ở trong đoạn Kinh Thánh này nói, nếu chúng ta gặp chịu khổ và ở trong hoàn cảnh hoàn nạn khó khăn, và vì tin lành của Chúa, là vì cái sự công chính của Chúa, là vì công việc của Đức Chúa Trời và công việc của Hội Thánh, mà những vấn đề rắc rối, hoạn nạn, khó khăn, và có nhiều khi người ta ghét mình nữa. Quý vị có thấy điều đó không? Có nhiều khi người ta ghét mình chỉ vì mình làm chứng cho họ thôi. Có nhiều người, không biết quý vị có kinh nghiệm làm chứng cho họ, mà có người thì nói là họ lấy chuỗi, họ muốn quét mình ra khỏi nhà. Có người muốn vả má mình, đánh mình. Và có người, có thể là có người muốn giết mình ngày hôm nay á. Cái này quý vị làm chứng, có thể là có người họ giận đến họ muốn giết mình nếu có thể được. Nếu chúng ta vì làm chứng về Chúa, nếu chúng ta vì công việc của tin lành, nếu chúng ta vì công việc của Hội Thánh, Mà gặp những vấn đề khó khăn, những điều xảy ra, những hoạn nạn là người khác ghét mình hay người khác đánh đập mình, thì kính thưa Hội Thánh, chúng ta không cần thay đổi con đường đó. Chúng ta cứ đứng tại chỗ. Chúng ta vẫn đi cái con đường đó, vì đó là cái con đường Chúa đã lựa chọn. Đó là con đường đồng vắng mà Chúa đã lựa chọn cho dân sự của Chúa. Thì đó là con đường đồng vắng, là sa mạc mà Chúa cũng lựa chọn cho chúng ta ngày hôm nay. Cho nên chúng ta nghiệm lại, nếu cái vấn đề này không phải vì tôi làm lầm lỗi hay là tội lỗi gì của tôi, mà nó xảy ra là vì công việc Chúa, vì quý vị làm chứng hay là vì tôi giảng đạo. Quý vị biết là có nhiều người, tôi thấy rằng nhiều khi tôi tự hỏi là mình, không biết tôi có làm gì cho cái ông bà này họ ghét mình đến nỗi vậy không? Tôi không có làm gì mà hại họ, là hurt họ, hay là tổn thương, hay là nói một điều gì mà họ ghét mình. Mình không hiểu tại sao. Quý vị có bao giờ gặp hoàn cảnh đó không? Có chứ phải không? Mình không hiểu tại sao mà cái người đó ghét mình. Và thưa Hội Thánh, nếu chúng ta vì công việc của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta giảng đạo, nếu chúng ta làm chứng, nếu chúng ta hầu vì Chúa trong Hội Thánh, nếu chúng ta làm những công việc chính đáng như vậy, mà chúng ta gặp khó khăn là người khác ghét mình, xin cứ đứng tại chỗ. Xin cứ đi con đường đó. Xin cứ tiếp tục làm công việc Chúa. Đừng bỏ cuộc. Vì những cái sự thử thách khó khăn đó là Chúa cho phép xảy ra. Cái con đường hoạn nạn đó, kính thưa Hội Thánh, có khác gì thuở xưa? Những người thánh của Chúa đã chịu đựng những điều đó. Kinh Thánh cũng nói rằng, khi chúng ta gặp sự thử thách khó khăn đó, thì chúng ta cũng đừng có nghĩ rằng đây là cái điều mà nó lạ lùng hay là nó kỳ lạ, nó xảy ra cho chúng ta. Trong Phi-e-rơ thứ nhất cũng nói như vậy. Chúng ta đừng có lấy làm lạ là những điều đó xảy ra cho chúng ta. Khi chúng ta hầu vì Chúa, chúng ta làm công việc Chúa. Mà vì sao? Các vị sứ đồ thuở xưa đã như vậy. Sứ đồ Phao-lô đã chịu khổ. Vì sao? Vì có phải là ông giết người hay là ông phạm tội hay ông làm cái gì đó không? Không. Mà người ta ghét ông. Người ta đánh ông. Mà nếu có thể được người ta cũng giết ông. Rồi các sứ đồ khác, sứ đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ khác nữa. Và cái thí dụ cuối cùng không ai khác hơn, thưa Hội Thánh, là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu có làm gì hại người ai đâu. Chúa Giê-xu đâu có làm ác gì với ai. Chúa Giê-xu chỉ muốn đến để cứu người. Mà người ta làm gì? Chúng ta biết rồi. Những đêm thương khó chúng ta nghe kể lại. Rồi Chúa chịu chết ở trên thập tự giá. Người ta giết Ngài. Người ta đã giết Ngài. Không phải vì Ngài làm một cái điều gì ác. Và ngày hôm nay vẫn còn như vậy. Nếu người ta có thể giết được Chúa Giê-xu lần nữa, người ta cũng sẽ giết Chúa lần nữa. Quý vị đồng ý không? Trong cái xã hội mà chúng ta sống ngày hôm nay, người ta cũng sẽ đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Nếu có thể được. Ngày hôm nay. Cho nên, sứ đồ Phi-e-rơ nói trong đây là đừng có lấy làm lạ. Là khi chúng ta sống theo Chúa, hầu vì Chúa, làm công vì Chúa, mà đời sống cá nhân, gia đình hay là hội thánh của chúng ta gặp những vấn đề khó khăn. Cứ đứng trong con đường Chúa đã chọn. Cứ đi trong con đường Chúa đã bảo chúng ta đi. Đừng thối lui. Đừng thối lui. Vì đó là con đường mà Chúa đã chọn. Hãy phó thác cái con đường đó cho Ngài. Hãy phó thác và đi theo cái con đường đó. Trong Châm Ngôn chương 3, câu 5 và câu 6. Đây là cái đoạn kinh thánh mà tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thuộc hết phải không? Chúng ta biết cái câu kinh thánh này rất là rành rồi. Châm Ngôn chương 3 câu 5 và câu 6. Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chứ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Đây là điều chúng ta tin. Nếu chúng ta trông cậy Chúa, Chúa sẽ soi dẫn con đường của chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào. Có những lúc chúng ta cảm thấy như mây mù và chúng ta không có lối ra. Nhưng mà chúng ta tin cậy, hết lòng tin cậy ở nơi Chúa. Cái câu này chúng ta có thể thuộc, nhưng mà thực hiện là một điều khác nữa phải không? Sống theo câu này mới là khác. Thuộc thì rất là dễ, nhưng mà tôi nghĩ sống theo câu này rất là khó. Tại vì chúng ta thường á, thì mình thường trông cậy nơi sự thông sáng của con. Tức là sự thông sáng của mình. Chứ chúng ta thấy rằng mình biết cái điều này đúng mà, con đường này đúng mà. Theo cái sự thông sáng của mình. Cho nên thực hiện điều này không phải là dễ. Mặc dầu thuộc câu này nhưng mà thực hiện không phải là điều dễ. Tại vì thường là mình nhờ cậy nơi sự thông sáng của mình. Tới lúc mà để nhờ cậy và nhận biết Chúa, để Chúa chỉ dẫn con đường của mình, thì đó là con đường của đức tin. Và khi trở lại vấn đề điều này, khi chúng ta ở trong con đường sa mạc, có nhiều lúc chúng ta cảm thấy bí lối. Như là vua David, ông muốn cắt cánh như con chim bay đi đâu đó. Có nhiều lúc chúng ta quá đau khổ, chúng ta không biết làm gì. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, là Chúa không bỏ chúng ta. Chúa không bỏ chúng ta. Chúa biết, thứ nhất là chúng ta phải biết rằng, nhận biết rằng đây con đường, có thể là chúng ta đang đi qua con đường sa mạc đó. Con đường này là con đường Chúa đã chọn cho chúng ta. Điều này rất là quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải nhận biết đây là con đường Chúa đã lựa chọn cho chúng ta. Tại vì như đã nói, có nhiều lúc chúng ta gặp trong những hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta tự hỏi không biết đây phải là cái con đường đúng hay là không, hay là mình gặp khó khăn, là hội thánh gặp khó khăn, nhiều khi mình phải đặt cái câu hỏi đó, không biết mình làm điều này có đúng không, đi con đường này có là đúng hay là không. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng đây là con đường mà Chúa đã lựa chọn cho chúng ta. Và cũng như con đường Chúa thập tự giá mà Chúa đã lựa chọn cho Chúa Giêsu Christ. Đây là con đường đúng, dẫu rằng có thể chúng ta đang đi ở trong sa mạc. Và như đã nói, không ai muốn đi ở trong sa mạc, không ai thích sống ở trong sa mạc. Nhưng mà có những lúc điều đó có cần ở trong đời sống của chúng ta. Chúng ta phải nhận biết rằng đây là con đường Chúa đã lựa chọn cho mình. Điều này nó giúp đỡ cho chúng ta nhiều. Để chúng ta có thể biết chắc và chúng ta đứng vững ở trong cái con đường đó. Thứ hai, chúng ta biết rằng Chúa biết rõ cái sức lực của chúng ta có thể chịu đựng được đến mức nào. Như đã nói, lời kinh thánh có nói rằng trong tất cả mọi sự Chúa cám dỗ nào, Chúa sẽ mở một con đường cho chúng ta ra khỏi. Rồi chúng ta cần phải biết một điều nữa, là Chúa đang ở cùng và Chúa đang soi dẫn chúng ta. Có thể khi chúng ta gặp ở trong cái đời sống con đường của sa mạc đồng vắng đó, chúng ta cảm thấy mịt mờ, cảm thấy bối rối, rối loạn và không biết là đâu là hướng Bắc, đâu hướng Nam, đâu là hướng Tây. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn Chúa. Đừng nhìn cái sự khó khăn của mình. Hội Thánh có biết, có nhớ đến câu chuyện của ông Phi-e-rơ không? Khi ông Phi-e-rơ mà ở trong một cái đêm ông ở trong thuyền và ông thấy Chúa đi bộ trên mặt biển không? Và ông thấy cái điều này lạ lùng, kỳ diệu quá. Cho nên ông mới kêu cầu Chúa Giê-xu. Ông nói là Chúa xin giúp con cũng đi bộ được trên mặt nước, đi ra với Ngài. Thì Chúa trả lời sao? Chúa nói rằng hãy ra đến đây gặp ta. Phi-e-rơ làm gì? Ông bắt đầu ông bước ở trên mặt nước, đi bộ được. Phi-e-rơ cũng đi bộ được ở trên mặt nước một vài bước. Nhưng mà cái câu chuyện sau đó là xảy ra như thế nào? Thấy sóng cao quá, thấy gió mạnh quá. Phi-e-rơ bắt đầu nhìn vào sóng, nhìn vào gió. Và lập tức cái điều gì xảy ra? Ông sụp xuống liền, bị chìm liền. Chúa mới quở trách ông. Tại sao ngươi thiếu đức tin? Tại sao không nhìn Chúa để tiếp tục đi? Mà khi hoạn nạn khó khăn xảy ra, bắt đầu nhìn cái vấn đề khó khăn của mình. Thì khi đó, quý vị và tôi cũng vậy. Khi chúng ta cứ nhìn vào trong cái vấn đề khó khăn của mình sẽ bị sụp xuống nước. Mình sẽ chìm. Nhưng mà trong hoạn nạn khó khăn, thưa Hội Thánh, chúng ta làm gì? Tiếp tục nhìn Chúa Giêsu Christ để đi. Trong cái đoạn Kinh Thánh trở lại trong suốt Ai Cập ký chương 13, chúng ta coi cái phần dưới. Chúa hứa Chúa sẽ dẫn họ đi ở trong đồng vắng. Và cái điều gì xảy ra nữa? Điều xảy ra đó là như thế này. Trong câu 20, và chúng đi khỏi Sukkot, đóng tại Etam, ở cuối đầu đồng vắng. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây để dẫn đường đi, ban đêm trong một trụ lửa để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy. Chúa không có chỉ họ đi vào trong con đường ở trong đồng vắng rồi Chúa bỏ họ, phải không ạ? Lời Kinh Thánh nói rằng nguyên cả trọn 40 năm đó, mặc dầu dân sự phản động, dân sự phản nghịch với Đức Chúa Trời, dân sự la hét, dân sự phàn nàn với Đức Chúa Trời, với Môi-se, với mọi sự đó, và Chúa nhiều lần giận dữ nhưng Chúa không bỏ. Cái trụ mây và cái cột lửa vẫn đi với họ bao nhiêu tháng ngày. Thì cũng vậy, kính thưa hội thánh, có những lúc chúng ta gặp những sự hoạn nạn khó khăn mà chúng ta biết là ngày mai có lối ra là không. Nhưng mà Chúa đang ở với chúng ta đó. Trụ mây và cột lửa vẫn hướng dẫn chúng ta đi đó. Và ngày hôm nay trụ mây và cột lửa cho chúng ta là gì thưa hội thánh? Lời của Đức Chúa Trời. Vì trong Thi Thiên 119 trong đại năm nói như thế nào? Lời của Đức Chúa Trời là ngọn đèn cho chân tôi, soi tôi và ánh sáng cho đường lối tôi. Đây là trụ mây và cột lửa cho chúng ta ngày hôm nay qua những rối loạn khó khăn trong đời sống của chúng ta. Chúa vẫn ở cùng. Chúng ta không đi sai đường đâu. Nếu chúng ta đi trong con đường của Chúa, nếu chúng ta đang qua sa mạc đồng vắng của cuộc đời mình, không có lầm đường lạc lối đâu. Đúng đó. Đó là con đường mà Chúa đã lựa chọn cho chúng ta. Và chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu Christ mà đi tới. Kính thưa hội thánh, chúng ta cứ nhìn Chúa Giêsu Christ mà đi tới. Kính thưa hội thánh, cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện. Mỗi người đến với Chúa trong thời giờ này, chúng ta đến với Chúa một vài lời thầm nguyện. Chúng ta bày tỏ với Chúa để chúng ta sẽ tiếp tục trung tín bước đi theo con đường của Ngài. Tạ ơn Chúa, chúng con vui mừng ra mắt Chúa là hội thánh của Chúa, là dân sự của Ngài ngày hôm nay ở tại đây. Chúng con tạ ơn Chúa qua những sự thử thách khó khăn của mỗi gia đình, mỗi cá nhân chúng con và có thể cả hội thánh của Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng Chúa vẫn ở cùng. Trụ mây và cột lửa của Chúa vẫn hướng dẫn con đường của chúng con đi. Cầu xin Chúa ban thêm sức mới cho mỗi chúng con. Trong những thất vọng, ngã lòng nào chúng con có, xin Chúa nâng chúng con dậy. Trong những khó khăn, bệnh tật nào chúng con trải qua, ngay cả sự chết nữa, xin Chúa ban sự an ủi của Ngài cho chúng con. Mọi sự là do chương trình của Ngài. Chúng con vâng phục Chúa, chúng con bước đi theo Ngài. Và Chúa ơi, Chúa là sự tốt lành. Có thể chúng con trải qua những sự đau đớn nhất thời. Những sự tốt lành của Chúa thì kéo dài đến vĩnh viễn đời đời dành cho chúng con. Nguyện cầu xin Chúa ban sự nâng đỡ khích lệ của Ngài cho chúng con trong những ngày này để chúng con tiếp tục trung tín với Ngài. Xin Chúa cho chúng con thấy bàn tay yêu thương của Chúa, bàn tay đã cung cấp mọi nhu cầu từ thuộc thể đến tâm linh của chúng con trong những ngày qua, để chúng con có thể lớn tiếng mà tạ ơn Ngài. Và trong lúc này, chúng con cũng cầu xin Chúa tiếp tục ở cùng chúng con. Có những lời cầu xin chúng con nài xin Chúa đã lâu, xin Chúa đáp lời, cũng như Chúa đã đáp lời với vua David. Ngày hôm nay, chúng con tin rằng Chúa vẫn ở bên cạnh, Chúa vẫn lắng nghe những lời cầu xin của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa ban cho mỗi chúng con ở tại đây, mỗi gia đình của chúng con được sức khỏe, được sự bình an, sự gìn giữ của Chúa. Và mọi nhu cầu từ công ăn, việc làm đến tất cả mọi sự, chúng con có thể lớn tiếng mà tạ ơn Chúa. Vì Chúa dự bị, Chúa ban cho đúng lúc, đúng thời, bao nhiêu lần trong cuộc đời của chúng con. Và chúng con cũng tin điều đó trong ngày hôm nay và cho những ngày tới nữa. Chẳng những cho mỗi gia đình cá nhân mà cho hội thánh của Ngài ở tại đây. Chúng con cũng cầu xin Chúa Ngài ở cùng với đầy tớ của Chúa, Mục sư Trí đang đi xa lo công việc của vương quốc của Ngài ở tại khắp nơi. Xin Chúa ở cùng ông, gìn giữ, bảo vệ và dùng ông trong công việc phát triển, loan truyền, truyền bá tin lành, cứu rỗi và huấn luyện người hầu việc Chúa, để tin lành của Chúa tiếp tục loan ra tại quê hương cũng như khắp nơi trên thế giới. Một lần nữa chúng con cũng cầu xin Chúa ban sự an ủi đặc biệt của Ngài trên ông bà thân, cũng thêm sức cho ông, ban cho ông có sức khỏe trong những ngày này. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa luôn ở cùng với chúng con trong những lúc đau buồn. Và chúng con cầu xin sự hiện diện thánh của Ngài ở cùng với ông và gia đình và toàn thể tán quý. Cầu xin Chúa ban ơn trên hội thánh của Ngài, soi dẫn hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây, ở cùng với một lần nữa đệ tử của Chúa và các con dân của Chúa, để chúng con cùng một lòng hiệp ý với nhau. Vì biết rằng công việc Chúa giao cho chúng con ở tại đây và những hội thánh ở trong vùng là với một mục đích cho cộng đồng người Việt của chúng con ở tại đây. Họ cần Chúa, cần biết Ngài, cần sự cứu rỗi để có sự sống đời đời. Xin Chúa dùng hội thánh của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Cầu sự bình an của Chúa ở cùng với chúng con ngày hôm nay cũng như những ngày tới đây. Chúng con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.